Vua Cờ Lao, triều Đinh. Vương triều Việt Nam thế kỷ thứ 10 do Đinh Bộ Lĩnh sáng lập, gồm hai đời vua: Đinh Tiên Hoàng 968-979, vua Đinh Toàn 979-980. Tên nước Đại Cồ Việt, kinh đô là Hoa Lư, tức là Ninh Bình ngày nay. Đinh Tiên Hoàng đã dựa vào địa hình tự nhiên cho đắp thành, đào hào, xây dựng cung điện, đặt nghi lễ trong triều, định phẩm hàm cho các quan văn võ, phẩm cấp cho cả tăng nhân và đạo sĩ. Chưa ban hành luật pháp, cho đặt giặc dầu lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong củi để trừng phạt người phạm tội. Chia nước ra làm 10 đạo, quân đội thống thuộc vào các đạo. Mỗi đạo 10 quân, mỗi quân 10 lữ, mỗi lữ 10 tốt, mỗi tốt có 10 ngũ, mỗi ngũ có 10 người. Tháng 11 năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị Đỗ Thích sát hại. Đinh Toàn lên thai lúc 6 tuổi. Chưa đầy một năm, cơ đồ chuyển sang tay nhà Tiền Lê. Từ điển Bách Khoa Việt Nam, tập 1, trang 812. Trung tâm biên soạn Từ điển Bách Khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995. Đinh Bộ Lĩnh 924-979. Vua sáng lập triều Đinh ở Việt Nam, người thống nhất đất nước sau loạn 12 sứ quân, lập nước Đại Cồ Việt, quê ở Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, nay thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Là con của Đinh Công Trứ, thứ sử Quan Châu thời Dương Đình Nghệ. Cha mất sớm, sống với mẹ ở Đàm Gia. Lúc nhỏ, thường cùng trẻ chăn trâu bày thế trận đánh nhau, lấy bông lao làm cờ, được suy tôn là chủ tướng. Khi lớn, làm thủ lĩnh vùng Hoa Lư. Năm 967, liên kết với sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu, thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay. Từ đó, sức càng mạnh, đánh đâu thắng đó, được tôn là Vạn Thắng Vương. Năm 968, lên ngôi hoàng đế gọi là Đinh Tiên Hoàng, dựng triều Đinh, định đô tại Hoa Lư và đặt niên hiệu Thái Bình. Ông cho đúc tiền đồng, ban bố hình phạt. Năm 970, sai sứ giả thông hiếu với nhà Tống, mở cửa biển cho thuyền nước ngoài đến buôn bán. Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị Viên Quang Hầu Đỗ Thích sát hại. Từ điển Bách Khoa Việt Nam, tập 1, trang 812. Trung tâm biên soạn Từ điển Bách Khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995. Đinh Bộ Lĩnh người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, là con trai của Đinh Công Trứ, một nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức thứ sử Quan Châu. Cả một thời gian dài mò cua bắt ốc giúp mẹ, cậu bé Đinh Bộ Lĩnh đã phải đến ở nhờ nhà người chú là Đinh Thúc Dự tại Sách Bông. Chú giao cho Lĩnh đi chăn trâu, cắt cỏ, do đó mà cậu chơi thân với lũ trẻ trong làng. Cậu bé láo lĩnh thông minh đã bày ra nhiều trò chơi khá độc đáo. Lúc bấy giờ bốn phương loạn lạc, các ông thổ hào ở các vùng đều mong mở mang cơ nghiệp, tranh bá đồ dương, nên chuyên dùng gươm giáo để đọ sức, đem quân đi gây chiến nơi này nơi khác. Các cảnh tượng ấy đập vào mắt cậu bé, làm cho cậu nhiều lần ước mơ một cuộc tranh hùng. Cậu tưởng tượng một ngày kia, cậu cũng có thể uy nghi trên ngựa, múa gươm, trổ tài với thiên hạ. Chưa đến ngày đó, thì ngay bây giờ, sao lại không thử diễn tập trong hoàn cảnh đồng cỏ mênh mông, núi rừng bát ngát này? Nghĩ vậy, cậu gọi tất cả bọn trẻ lại, bắt bọn chúng bắt chéo tay làm kiểu cho cậu ngồi lên, rước đi quanh cánh đồng. Đám rước rầm rộ như vậy, nhưng không có cờ quạt thì chưa đủ uy nghi. Cậu nghĩ ra sáng kiến, cho bọn trẻ bẻ những cây hoa lau, cầm cao lên, hộ tống xung quanh cái kiệu tay của mình. Sau đám cờ lau, kiệu người ấy là hàng chục, hàng trăm những chiến binh tí hon, núi đuôi nhau hò hét, hoan hô thật là náo nhiệt. Rồi có hôm, cậu kéo cả đoàn sang các thôn bên cạnh, khiêu khích cho lũ trẻ bên ấy kéo ra, tha hồ vật, đấm, xô đẩy nhau. Cứ thấy nhóm của mình núng thế là cậu bé ngồi trên kiệu là nhảy ngay xuống, xông đến những chú lực lưỡng nhất, thách nhau dài keo vật. Bọn trẻ các thôn dù sức dốc đến đâu, trước những miếng vật tài tình điêu luyện của Đinh Bộ Lĩnh cũng đều phải đầu hàng. Thế là đám quân cờ lao mỗi ngày một đông đảo thêm lên. Dân chúng trong vùng, nhất là các cụ phụ lão, nhìn những cảnh ấy đều khâm phục cậu bé và tin rằng chắc chắn sau này cậu sẽ có một sự nghiệp phi thường. Đang đà phấn khởi hân hoan, cậu bé hứng chí nghĩ ra việc khao quân đánh chén. Phải cho quân sĩ ăn ngon, chúng mới thêm gắn bó với mình. Chẳng cần suy nghĩ sâu xa gì, cậu bé cho đoàn quân giật ngay một con trâu mộng của ông chú mình ra làm thịt. Bọn trẻ được một bữa khao quân khoái chí, càng thêm yêu quý vị lãnh tụ Tí Hon. Chúng ăn sạch thịt và lòng trâu, giữ lấy sừng trâu để làm đồ đựng rượu, phơi da trâu để dự định làm chiếc trống đại sau này. Mọi việc được sắp đặt đầy đủ trên bãi cỏ ngoài đồng, ngay chân núi, không cho ai biết. Ngay chiều hôm ấy về nhà, ông chú hỏi trâu đâu. Đinh Bộ Lĩnh liếng lấu, chối là trâu đi lạc vào hang, không sao gọi ra được. Ông chú bắt cậu phải dắt ra tận nơi xem xét. Đến một khe núi, Đinh Bộ Lĩnh đã cho cắm sẵn đuôi trâu vào lỗ hở, bèn gọi toáng lên. Chú ơi, trâu vào hang rồi, mà cửa hang nó khép lại hay sao ấy? Ông chú thấy vô lý, hùng hổ chạy lại, rút ra được cái đuôi, mới biết rõ là bị thằng cháu lừa. Ông giác dao đuổi thằng bé, nó ba chân bốn cẳng chạy ra phía bờ sông. Ông chú càng bực mình càng đuổi gấp. Hoảng quá, cậu nhảy đại xuống nước mất tâm. Nước sông tung tóe, cao đến hơn đầu người. Đúng vào lúc nắng quái chiều hôm, chiếu vào thành một chùm hào quang ống ánh, rực rỡ. Ông chú nhìn ra có cảm giác như có một cái đầu rồng chúc xuống để cõng thằng bé lên cao. Ông chú bất giác tưởng như có rồng vàng hạ xuống đón cháu, vội vàng quỳ xuống, nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt ra thì mặt sông trở lại bằng phẳng, nắng cũng vừa tàn, còn đứa cháu của ông thì chẳng thấy đâu. Ông đành cắm con dao xuống đất, ngồi chờ, vừa lo. Bọn trẻ chăn trâu đồn đại thêm thắt vào việc này. Chúng đồn ầm lên là Đinh Bộ Lĩnh đã được rồng vàng hạ xuống, đưa đi một nơi xa. Chỗ ông chú cắm dao được gọi là núi Cắm Gươm. Còn dáng điệu ông chú ngồi gục đầu thì họ cho đó là chú lại cháu. Nhưng câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh bỏ đi xa thì đúng. Ngay lúc ấy, cậu lặn một hơi sang bờ bên kia, theo đường chéo gốc để ông chú không nhìn thấy, rồi tìm đường khác quay về làng. Lén đến mấy người bạn thân, bí mật rủ nhau đi, không để một ai dò ra tông tích. Tự tin vào sức khỏe của mình, cậu tìm đến những vị tướng hùng cứ các nơi, xin vào hầu hạ. Cuối cùng, các cậu sang mãi bên vùng Bố Hải Khẩu, nay thuộc tỉnh Thái Bình, xin gia nhập làm bộ hạ của Trần Lãm, tức là Trần Minh Công. Càng lớn, Đinh Bộ Lĩnh càng tỏ ra là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và rất thông minh. Trong những lần Trần Lãm và các tướng tá bàn bạc diệt binh, Bộ Lĩnh đứng canh gác, nghe lỏm nhiều mưu mẹo hành binh, dần dần các binh thư binh pháp đều thông thạo. Đinh Bộ Lĩnh làm quen với nhiều bạn bè, ai có khả năng gì là cố gắng học hỏi. Từ những chuyện trận mạc cho đến những việc điều hành chính sự, chăm sóc lương dân, nên được mọi người quý mến và tôn phục. Đinh Bộ Lĩnh được Trần Minh Công tin tưởng, cho kết duyên với con gái duy nhất là Trần Nương. Cô là người có học, đã giúp Đinh Bộ Lĩnh hiểu biết thêm ít nhiều chữ nghĩa, sách vở. Đinh Bộ Lĩnh bày ra kế sách để diệt Lý Lãng Công ở Siêu Loại và thu phục được Phạm Phòng Ác ở Đằng Châu. Minh Công khi về già, giao lại toàn quyền cho con rể. Đinh Bộ Lĩnh trở thành một sứ quân cầm đầu vùng Bố Hải, rồi dần dần phát huy thế lực, dẹp được các sứ quân còn lại. Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, Kiều Tam Chế ở Phong Châu, Nguyễn Thái Bình ở Nguyễn Gia Loan, Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Quan, rồi Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du, Lữ Tá Đường ở Tế Giang, Nguyễn Hữu Công ở Tây Phù Liệt, Kiều Lệnh Công ở Hồi Hồ, vân vân, đều lần lượt phải quy phục. Ra quân là chiến thắng, đi đến đâu là nơi ấy được dẹp yên. Quân sĩ và dân chúng đều tôn suy Đinh Bộ Lĩnh là Vạn Thắng Vương. Và bây giờ, tất cả đều đồng lòng suy tôn ông lên ngôi hoàng đế. Cả vùng đất Giao Châu tưng bừng mở hội để chào mừng một sự kiện đặc biệt này. Đó là việc tấn tôn Đinh Bộ Lĩnh. Sử gia Lê Văn Hưu sau này ghi chép: tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời. Đường lúc nước Việt đã không có chủ, các hào trưởng cát cứ mỗi người một phương, mà người ấy một phen cất quân, khiến cho 12 sứ quân phục hết. Người ấy mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập sứ quân, chế đô gần đầy đủ. Có lẽ ý trời sinh ra bậc thánh triết để nối tiếp quốc thống của nước ta. Lời nói ấy của Lê Văn Hưu không xa sự thực, và cũng đúng là những điều suy ngẫm tâm niệm của toàn dân đất Giao Châu bây giờ, của dân Việt ta suốt bao thế kỷ nữa. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vào năm Mậu Thìn, tức là năm 968, khi ông mới vừa 43 tuổi. Sự kiện lên ngôi vào năm này cũng được xem như một thời kỳ thăng hoa trong lịch sử nước Việt. Trở thành hoàng đế, trong bộ hoàng bào uy nghi, oai vệ trên ngai vàng, xung quanh là bá quan văn võ. Nhưng Đinh Bộ Lĩnh vẫn giữ được phong thái của một thời sôi động khi xưa. Ông cho đặt lại quốc hiệu, không chịu nhận cái tên An Nam mà người Tào đặt cho nước ta, xem như là một phủ dưới quyền đô hộ của họ. Đất này cũng không phải là một quận, tức là giao chỉ quận. Không phải là một châu, tức là giao châu. Trước đây, vua Lý Bôn đã gọi là nước Vạn Xuân, rồi vua Mai Thúc Loan lại đổi là Vạn An. Nhưng thời gian tồn tại không lâu. Hơn nữa, những tên bán nước ấy chưa bao giờ được triều đình Trung Quốc công nhận. Đinh Bộ Lĩnh không thể bằng lòng như vậy. Ông tuyên bố quốc hiệu của nước mình là Đại Cồ Việt. Nước Việt này lớn mạnh đàng hoàng, phải được gọi tên như thế. Ông lập tức cho con trai sang thăm nhà Tống, mục đích là đặt quan hệ giao hảo và chính thức nêu danh của đất nước mình. Việc làm tưởng như bình thường, nhưng có tầm quan trọng lớn lao. Từ trước đến nay chưa ai nghĩ đến. Ngay từ hồi Ngô Vương Quyền mở nước, rồi đến loạn thập nhị sứ quân, các hùng trưởng gần xa, ai ai cũng chỉ lo củng cố thế lực, hạn chế nhỏ bé của mình. Phía bên kia, nhà Tống vẫn theo dõi tình hình, cho đến khi biết là không còn cách gì cưỡng nổi, mới đành công nhận nhà Đinh. Đinh Tiên Hoàng cũng nghĩ đến việc thành lập một kinh đô cho bề thế. Ông không muốn ở lại thành Đại La, thành Cổ Loa, mà chọn ngay quê hương của mình để xây dựng nơi ấy thành trung tâm đầu não của đất nước. Hoa Lư so với hai nơi trên tuy hẹp hơn, nhưng có lợi thế là rất hiểm, có thể đề phòng những cuộc tấn công của quân thù. Mặt khác, so với các triều đại trước, đặt đô ở thành ngoài Bắc thì so với Ái Châu, Quan Châu không bằng đất Hoa Lư. Hoa Lư đã sớm trở thành một kinh đô kinh tế văn hóa và là một thành trì quân sự. Thành rộng 300 hecta, gồm có thành nội và thành ngoại. Các di tích giờ đây còn lại rất nhiều. Mỗi di tích đều kèm theo những truyền thuyết, huyền thoại rất hấp dẫn. Con đường chạy thẳng vào Hoa Lư gọi là con đường Tiến Yết, là để cho quan lại và dân chúng được vào tiến triều, tùy theo phép tắc và nghi lễ. Động Thiên Tôn là tiền đồn của kinh đô. Có nhà tiền tế và kính thiên là đài tế trời đất. Từng vị trí thiên nhiên hoặc do con người tạo dựng đều nói lên việc trị nước và giữ nước của Đinh Tiên Hoàng. Ghềnh Tháp là chỗ nhà vua duyệt thủy quân. Động Am Tiên là nơi nhốt hổ báo để trừng trị kẻ có tội. Ao Giải là nơi nuôi những con giải, cũng có công dụng như hổ báo. Có nhiều nơi trước đây là trụ sở của các cơ quan, như là Phủ Vật là nơi coi việc tuyển quân, Phủ Tùng là nơi xử tội cực hình, rồi Hang Muối, Hang Tiền, Kho La Mai là nơi giấu tiền bạc, mắm muối. Hang Quèn còn được gọi là Đấu Đông Quân vì là nơi quân lính luyện tập. Vị vua của nước Nam vào thời điểm bắt đầu xây dựng nền độc lập đã tỏ ra là người có đầu óc thẩm mỹ, có ý thức đua tranh với bên ngoài. Ông muốn dùng quy để chế ngự thiên hạ, đặt giặc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong củi, hạ lệnh kẻ nào trái phép sẽ bị vứt vào giặc dầu hoặc là chuồng cọp. Mặc dù chưa phải dùng đến hình phạt ấy, nhưng mọi người đều sợ phép nước được tuân thủ. Ông đặc biệt chú ý đến việc tổ chức quân đội cho nước nhà. Sử chép, ông đã quy định lập 10 đạo quân, mỗi đạo có 10 quân. Một quân thì có 10 lữ, một lữ có 10 tốt, rồi một tốt có 10 ngũ, một ngũ là có 10 người. Không rõ lúc bấy giờ dân số còn ít, nhà vua có thể lập đội quân như thế không? Tuy nhiên, 10 đạo quân là có thực. Khác với những vua trước đây, Đinh Tiên Hoàng đã chú trọng đến sự buôn bán thông thương. Sử chép, năm 976, thuyền buôn các nước ngoài đến dân sản vật của nước họ. Đánh giá về Đinh Tiên Hoàng, Ngô Sĩ Liên nhận định: đế vương giấy nghiệp không ai không nhờ ở trời, Nhưng thánh nhân không cậy có mệnh trời mà càng làm hết phận sự của mình. Việc đã thành lại càng lo nghĩ đề phòng. Bởi vì lòng dục không cùng, việc đời không bến, không thể không đề phòng trước. Đó là nghĩ xa cho đời sau, mưu tính cho con cháu, cũng chính là ở đó. Cho nên, Đinh Tiên Hoàng không được trọn đời là do chưa làm hết việc người, không phải mệnh trời không giúp. Các sử gia như Lê Văn Hưu, Ngô Thị Sĩ đều ca ngợi Đinh Tiên Hoàng. Một người áo vải, một lần nổi lên dẹp được 12 sứ quân, rồi dựng nước, dựng kinh đô, đổi niên hiệu, chỉnh ngôi vua. Võ công gian khắp, văn hóa đều đổi mới. Trị vì 3 năm mới bắt đầu thông hiếu với nhà Tống, điển chương nhà vua, tước trật của quân đội, rất mực đáng khen. Con là Liễn lại được trao tước quận Dương. Sự nghiệp mở mang có thể nói là rất lớn. Tuy nhiên, tất cả các sử gia đều thống nhất một nhận định, do Đinh Tiên Hoàng quá đắm đuối trong tình riêng, bỏ trưởng lập thứ, nên đấy chính là mầm họa gây ra sự đổ vỡ, suy thoái của Dương triều này. Đại Việt Sử Ký Tiền Biên chép, chuyện Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết cũng căn cứ vào giả sử thời ấy. Giả sử kể, khi Đinh Tiên Hoàng còn hàng di, thường đánh cá ở sông Giao Thủy, kéo lưới và bắt được viên ngọc khuê to. Viên ngọc bị va vào mũi thuyền, sứt mất một góc. Đêm ấy, Đinh Tiên Hoàng ngủ nhờ ở chùa Giao Thủy, giấu viên ngọc ở dưới đáy giỏ cá. Đêm khuya, viên ngọc bỗng phát sáng khác thường. Nhà sư hỏi nguyên cớ, Đinh Tiên Hoàng lấy ngọc cho nhà sư xem. Xem xong, nhà sư thở dài nói: "Sau này, thí chủ quý hiển không thể nói hết. Chỉ tiếc, phúc chẳng được bền." Ngoài ra, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên còn chép lại câu sấm năm Thái Bình thứ năm, tức là năm 974, như sau: "Đỗ Thích thí Đinh Đinh, Lê Gia xuất Thánh Minh, cạnh đầu đa hoành nhi, đạo lộ tuyệt nhân hành, thập nhị xưng đại dương, thập ác vô nhất thiện, thập bát tử đăng tiên, kế đô thập nhị thiên." Có nghĩa là Đỗ Thích giết hai đinh, nhà Lê sinh Thánh Minh, tranh nhau nhiều kẻ ngược, đường xá người vắng tanh, 12 tên xưng dương, toàn ác không một thiện, thập bát tử lên tiên, kể 20 ngày liền. Có lẽ câu sấm này xuất hiện sau khi Đinh Tiên Hoàng uống rượu say, bị Đỗ Thích lẻn vào giết chết, và người nghĩ ra câu này không thuộc tầng lớp bình dân. Về tính chất cát cứ của 12 sứ quân thời bấy giờ, xét về lợi ích chung của đất nước là một điều bất lợi, bởi nó gây ra sự tranh giành, nội chiến giữa các vùng, khiến người dân đau khổ bất an. Do đó, công lao thống nhất đất nước, xây dựng Dương triều, phong kiến, tập trung của Đinh Tiên Hoàng là rất lớn. Nhưng xét ở góc độ địa phương, nhiều sứ quân đã làm được những điều tốt cho dân và dân biết ơn họ, đã thờ họ làm thành hoàng. Nhiều ngôi đền thờ các sứ quân vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Điều này cho thấy có sự phức tạp khi đánh giá hiện tượng này nếu chỉ dùng hệ quy chiếu hiện đại. Nhân dân có cách đánh giá riêng của họ, và đây là một điều đáng được lưu ý. Sứ quân Trần Lãm, tức là Trần Minh Công, được thờ làm thành hoàng ở đình Lạc Đạo với câu đối ở đền như sau: "Cửa Bố Hải lặng sóng kình, hùng mạnh tiếng tâm nghìn thuở. Đất Trường Châu yên nhà nhạn, uy linh giúp đỡ bốn phương nhờ." Sứ quân Kiều Công Hãn, tức là Kiều Tam Chế, được thờ làm thành hoàng ở bốn xã Bái Dương, Trang Trữ, Cổ Lũng, Hiệp Lực. Sau này, thần có công âm phù cho vua Lê Đại Hành đánh thắng giặc Bắc xâm lược. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp, tức là Nguyễn Lệnh Công, được thờ làm thành hoàng ở xã Hạp Lĩnh, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sứ quân Lý Khuê là Lý Lãng Công, được dân thôn danh Dương Xá thờ làm thành hoàng. Dù các sử gia đánh giá về Đinh Tiên Hoàng ra sao, thì ông vẫn sống mãi trong dần hào quang thần thánh mà dân gian đã tạo nên xung quanh cuộc đời ông. Theo Thần Tích xã Quan Thành, Tổng Tam Lộng, Phủ Thọ Xuân, Thanh Hóa, thì thời nước ta bị chia cắt làm 12 xứ, mỗi xứ có một vị sứ quân cầm đầu, gây chiến với nhau, làm cho dân vô cùng khổ cực, điêu đứng. Đó là thời kỳ loạn 12 sứ quân. Thời ấy có một vị anh hùng là Đinh Bộ Lĩnh, quê ở Hoa Lư, khởi binh đánh dẹp các sứ quân, cuối cùng đã đưa Giang Sơn về một mối. Tương truyền có một lần, Đinh Bộ Lĩnh hành quân qua Tổng Tam Lộng, thấy nơi đây đồng ruộng phì nhiêu, bằng phẳng, nhân dân làm ăn phồn thịnh, địa thế thì hiểm trở, tiến lên có thể đánh, lui về có thể giữ. Dương bèn hạ lệnh cho quân đóng đồn ở đây, đồng thời triệu tập dân lại, phán: hiện nay loạn lạc trăm họ đều khổ, ta quyết định lấy khu này làm chỗ trú quân, nhân dân hãy đồng lòng hợp sức với ta đánh giặc. Sau đó Dương chiêu mộ người của bốn họ Lê, Trịnh, Nguyễn, Đào, được hơn 70 người làm bề tôi thân tín của mình. Một hôm Dương sai lập đàn tràng cầu đảo thiên địa bách linh, âm phò tế độ. Đêm đến, Dương chiêm bao thấy một ông quan mũ áo chỉnh tề lộng lẫy, tay cầm thẻ vàng, đến trước mặt Dương tâu: thần được thiên đình sai xuống báo cho Dương biết, nay Dương đã có bốn đại gia tộc làm bề tôi tâm phúc, nhất định sẽ dẹp yên được giặc. Nói xong bay lên không biến mất. Sáng ra Dương sai làm lễ tạ thần linh. Ngay sau đó Dương ra lệnh tấn công Trang Tùng Đổ, diệt được sứ quân ở Ái Châu. Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Dương lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, Ninh Bình. Quần thần dân tôn làm đại thắng minh hoàng đế. Dương phong cho con trưởng là Liễn làm Nam Việt vương, phong cho con thứ là Hạng Lang làm thái tử. Dương tỏ ra yêu mến Hạng Lang, Tiễn rất bất bình, bèn sai Thích Khách ám sát Hạng Lang. Sau đó chính Dương cũng bị Viên Cận Thần Đỗ Thích giết hại. Dẫn hội nhà Đinh ngắn ngủi, 70 vị gia thần của bốn họ Lê, Trịnh, Nguyễn, Đào đều về ẩn dật tại Bản Trang và cùng với nhân dân dựng miếu thờ Đinh Bộ Lĩnh để nhớ đến công ơn giết giặc cứu dân, thống nhất đất nước của vương. Một năm sau, dân bản chiêm bao thấy Dương dẫn quân về, hội họp tại miếu rất đông. Sáng ra mọi người hỏi nhau thì đều thấy chiêm bao giống nhau cả. Vào khoảng năm Thiên Phúc, Lê Đại Hành đem quân đi đánh giặc. Qua ngôi miếu của Bản Trang, vào lúc mặt trời xế bóng, nhà vua cho tạm đóng quân nghỉ lại. Đêm, nhà vua chiêm bao thấy thần nhân cười nói rằng: cung miếu này là chỗ ta đóng quân hôm trước, nay vị anh quân đánh giặc qua đây, ta hiện lên ra mắt và sẽ âm phò cho ba quân chiến thắng. Lê Đại Hành tỉnh mộng, truyền gọi phụ lão đến hỏi về tình hình linh ứng của thành hoàng Bản Trang. Dân tâu lên, nhà vua ban cho 30 quan tiền công để trùng tu miếu mạo.